quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 82 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18, chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Chúng ta vừa học qua loạt bài Sự Tự Do Dẫn Đến Yêu Thương theo thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Qua đó giúp cho mọi tín hữu có cơ hội suy gẫm lại về những ân quý trọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho mọi đời sống con dân Chúa. Đó chính là đặc ân được làm con Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã ban cho chúng ta địa vị này khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong địa vị thánh này, chúng ta đã được giải thoát ra khỏi những tháng ngày tăm tối khi bị gánh nặng của những luật lệ trước đây đè nặng, mà thay vào đó là được tự do trong ân điển của Chúa. Dù phước hạnh lớn lao là dường ấy, song mỗi con dân Chúa cũng cần phải cảnh tỉnh trước những cám dỗ nhằm sử dụng sự tự do để nuông chiều theo những ước muốn của xác thịt. Điều đó chính là nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ mối liên hệ giữa các tín hữu với nhau, đem đến sự tổn hại trong hội thánh của Chúa. Điều Chúa muốn là sự tự do mà mỗi con dân Chúa đang nhận lãnh phải đem đến mối quan hệ yêu thương và phục vụ lẫn nhau giữa những thành viên trong cùng một gia đình thuộc linh của Chúa. Sống yêu thương nhau không những xứng hiệp theo ý muốn của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Ngài, song đây còn là cơ hội lớn để chúng ta làm sáng danh Chúa cho nhiều người xung quanh. Như chính điều mà Chúa Giê-xu đã phán dặn cùng môn đồ rằng, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Giăng chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Kết thúc câu 15 của chương 5 với lời cảnh báo nghiêm khắc của sứ đồ Phao-lô rằng: "Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác." Và rồi ngay sau đó trong câu 16, ông đã tiếp tục mở ra cho tín hữu Galati một phương cách để tránh khỏi nguy cơ phân rẽ đó, chính là bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây chính là một lời khẳng định đầy quả quyết như một mạng lệnh mà sứ đồ Phao-lô đã cậy ý muốn Chúa truyền lại cho hội thánh tại Galati. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, theo câu 16 phần A. Bước đi theo Thánh Linh cũng chính là nguyên tắc thuộc linh quan trọng nhất cho mỗi con dân Chúa. Nếu muốn đời sống thuộc linh mình được tăng trưởng, sống cách có kết quả cho Chúa luôn cho đến lúc gặp Ngài, thì không có cách nào khác hơn là phải bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì sao sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều đó với tín hữu Galati? Vì đây là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta nhận thấy rằng lẽ thật về Đức Thánh Linh chính là một trong những nội dung quan trọng nhất mà ông đã trình bày với hội thánh Galati trong thư tín này. Vì vậy, chúng ta sẽ dành thời gian học kỹ càng về Đức Thánh Linh để có thể bước đi theo Ngài cách đúng đắn và trung tín. Trước hết, trong bài học hôm nay, chúng ta cần biết Đức Thánh Linh là đấng khởi sự trong đời sống mới của mọi tín hữu. Trở lại trước đó trong Galati chương 3, từ câu 1 đến câu 2, sứ đồ Phao-lô viết: "Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?" Sau khi nghiêm trách người Galati, sao còn trở lại với lề luật của thời còn mê tín trước đây, vội vứt bỏ đức tin cứu rỗi mà mình đã nhận được qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập tự giá? Sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ về một lẽ thật quan trọng rằng: "Sao anh em lại ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh?" Theo Galati chương 3 câu 3 phần A, Phao-lô muốn nhắc lại cho tín hữu Galati một từng trải thuộc linh vô cùng quan trọng, đó chính là đời sống họ đã từng nhận được địa vị mới khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây chính là thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời, khi từ địa vị làm tôi mọi cho tội lỗi, nay lại trở nên địa vị thánh nhờ được sinh ra bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh là đấng đem đến sự đổi mới này. Đây cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã từng giảng dạy cho ông Nicodem, một vị giáo sư kinh luật của người Do Thái, khi ông muốn đến với Chúa Giêsu để nhận ơn cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Nicodem thưa rằng: "Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lại lần thứ hai sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hãy người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Theo Phúc Âm Giăng chương 3, từ câu 3 đến câu 8. Cho dù là giáo sư kinh luật của người Do Thái như ông Nicodem, song khi đến với lẽ thật cứu rỗi từ Chúa Cứu Thế Giêsu, ông mới nhận ra sự non nớt và kém thiếu trong đời sống của mình. Nicodem lại nói rằng: "Điều đó làm thế nào được?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao?" Theo Phúc Âm Giăng chương 3, câu 9 và câu 10. Không phải kinh luật, cũng không phải nhờ nếp sống đạo đức có thể khiến ông Nicodem trở nên một đời sống công bình, đáng nhận lãnh ơn cứu rỗi trước mặt Chúa. Song phải là một đời sống được sinh lại bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Đây là bước khởi đầu thuộc linh quan trọng, một đặc ân mà Đức Thánh Linh đã hành động và ban cho người thuộc về công dân nước thiên đàng. Chính vì vậy cho nên không có lý do gì mà những tín hữu người Galati là những người vốn đã được nhận lãnh đặc ân đó giờ đây có thể quên đi mà cố quay lại với con đường kinh luật. Chẳng qua là xuất phát từ lòng mê muội hoặc giả là sự kiêu ngạo nhằm chứng tỏ mình trước mặt mọi người xung quanh. Muốn tránh khỏi sự sai trật đó, muốn tránh khỏi nguy cơ phân rẽ và tự làm tổn hại chính mình và người khác như trong câu 15, nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác, thì không còn cách nào khác hơn là phải từ bỏ con đường của xác thịt mà quay trở lại với việc tiếp tục bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì lý do đầu tiên và vô cùng quan trọng chính là Đức Thánh Linh là khởi sự mới cho đời sống mới của mọi tín hữu. Bài học áp dụng. Giống như người Galati, mặc dù mỗi đời sống chúng ta ngày nay là những người cũng đã kinh nghiệm được đặc ân vô cùng cao trọng khi thực sự ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó cũng là khi chúng ta được sinh lại, được có đời sống mới bởi quyền năng Đức Thánh Linh, đồng thời được Ngài ngự trị trong lòng để dẫn dắt cuộc đời mình mỗi ngày. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 19. Thế nhưng, đôi khi vì cớ yếu đuối hoặc thiếu lòng biết ơn, cùng sự trân quý luôn đáng phải có đối với Đức Thánh Linh. Cho nên nhiều khi, chúng ta không còn để Ngài ngự ngôi cao nhất trong tấm lòng của mình, để cho dục vọng xác thịt trỗi lên. Cái tôi giành quyền cai trị đời sống khiến con dân Chúa trở lại với đời sống cũ trước đây mà quên đi địa vị thánh mình đang có. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi chúng ta cần luôn biết ơn Chúa, đồng thời ý thức được Đức Thánh Linh là đấng đã khởi sự làm ơn và đang hiện diện trong đền thờ lòng mỗi con dân Chúa. Chúng ta cần phải luôn quyết tâm, kết ước để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 83 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong nơi